Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Thanh Phương, Thụy My, Thùy Dương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021. Trung Quốc kết án tử hình hai quan chức người Duy Ngô Nhĩ vì có những hoạt động ly khai. Ngày họp lại đầu tiên về hiệp định hạt nhân Iran đã đạt kết quả mang tính xây dựng. Thế giới có hơn 3 triệu người chết vì COVID-19, dịch tái bùng phát mạnh ở nhiều nước. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc nắn gân Biden giống như với Obama về tình hình Biển Đông. Theo dòng thời sự, tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, phải chăng đây là việc khó thực hiện? Kính thưa quý vị, tại Trung Quốc, hai quan chức cấp cao người Duy Ngô Nhĩ ở vùng tự trị Tân Cương đã bị kết án tử hình vì có những hoạt động ly khai, theo thông báo của chính quyền địa phương tối ngày hôm qua. Bản án được đưa ra vào lúc Bắc Kinh bị quốc tế lên án ngày càng nặng nề về việc đàn áp thiểu số theo Hồi giáo tại vùng tự trị này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde tường trình.
Ce sont des fonctionnaires liés à deux secteurs sensibles, la justice et l'éducation, qui ont été présentés au juge du tribunal.
Đó là những quan chức có liên hệ đến hai ngành nhạy cảm là tư pháp và giáo dục bị đưa ra xử trước tòa án nhân dân cấp cao Tân Cương. Shikshat Bawudun, cựu lãnh đạo sở tư pháp Tân Cương, bị tuyên án tử hình với 2 năm được hưởng án treo vì bị cáo buộc đã có âm mưu với phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, tên mà những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong đòi độc lập gọi vùng Tân Cương, cũng như đã nhận hối lộ và đã có những hoạt động ly khai theo lời phó chánh án của tòa. Theo Tân Hoa Xã, vị phó chánh án này còn cáo buộc Shijat Bawudun đã cung cấp các thông tin cho những thế lực ngoại bang và đã tiến hành những hoạt động tôn giáo trái phép khi làm đám cưới cho con gái. Tham nhũng ly khai cũng là những cáo buộc nhắm vào Shakta Sawood. Cựu giám đốc Sở Giáo dục Tân Cương cũng đã lãnh án tử hình với 2 năm hưởng án treo vì đã cho phép đưa vào các sách giáo khoa bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ những nội dung bị xem là cổ vũ cho xu hướng ly khai sắc tộc, khủng bố và cực đoan Hồi giáo. Theo tòa án, chính những sách giáo khoa này đã kích động những vụ bạo loạn ở Urumqi, thủ phủ vùng Tân Cương năm 2009. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đề cập đến việc phát hành một phim tài liệu thứ tư do đài truyền hình nhà nước thực hiện nói về việc chống khủng bố ở vùng tự trị Tân Cương. Tại Trung Quốc, các án tử hình treo thường được giảm xuống thành án tù chung thân.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Trong khi đó tại Ý, đang có tranh cãi về việc có nên xem là Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay không, làm gia tăng áp lực lên chính phủ liên minh của Thủ tướng Mario Draghi, vốn vẫn chống lại việc này. Ngày hôm nay, Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Ý sẽ biểu quyết về nghị quyết lên án những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và gọi đó là những hành động diệt chủng. Còn Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Ankara lên sau khi trên mạng Twitter, Sứ quán Trung Quốc đả kích hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trong khi đó, ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo là Washington sẽ thảo luận với các đồng minh về khả năng tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Nhiều tổ chức nhân quyền và chính khách Cộng hòa gần đây đã liên tục kêu gọi Mỹ tẩy chay sự kiện thể thao này để phản đối việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Về phần mình, Bắc Kinh vẫn lên án những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội cũng như bác bỏ cáo buộc diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Còn ngược xuống vùng Đông Nam Á, sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát Miến Điện tiếp tục bắn vào người biểu tình tại thành phố Kiale, vùng Saigon, một điểm nóng kháng chiến, khiến nhiều người bị thương và ít nhất 3 người thiệt mạng. Trong khi đó, các cựu nghị sĩ trong chính quyền dân sự Miến Điện đã lập hồ sơ về những vi phạm nhân quyền của tập đoàn quân sự để trình lên Liên Hiệp Quốc.
Hãng tin Anh Reuters chưa kiểm chứng được số người thiệt mạng chính xác do những thông tin trên mạng xã hội và từ người dân ở thành phố Calais chênh lệch nhau. Mạng Internet vẫn bị hạn chế tối đa, nhưng điện thoại cố định vẫn hoạt động. Trong một thông cáo ngày hôm qua, bác sĩ Sasa được chỉ định là đại sứ Miến Điện bên cạnh Liên Hiệp Quốc của Ủy ban đại diện Quốc hội CRPH cho biết là các luật sư của CRPH đã tập hợp được 180.000 bằng chứng về những vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn của tập đoàn quân sự và trao cho các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay. Anh Quốc, nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 3, đã tổ chức nhiều cuộc họp về Miến Điện nhưng không đi đến được các biện pháp trừng phạt chung. London cho biết sẽ ủng hộ nỗ lực của ASEAN để giúp đỡ Miến Điện giải quyết tình hình. Thông tin được Ngoại trưởng Indonesia thông báo ngày hôm nay sau khi đàm thoại với đồng nhiệm Anh Dominic Raab. Anh cùng với nhiều nước phương Tây như Mỹ, Úc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều tướng lĩnh Miến Điện, trong khi Liên hiệp châu Âu cũng tính đến thêm một số biện pháp trừng phạt mới. Tuy nhiên, hôm qua Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là vô ích và cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ gây nội chiến ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo Reuters, tuyên bố ủng hộ của Điện Kremlin có thể là một cú hích cho tập đoàn quân sự Miến Điện.
Ngày hôm qua, các quốc gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đều đã đến họp tại Vienna, thủ đô của nước Áo, kể cả Hoa Kỳ, nước đã rút ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Cuộc họp lại được coi là bước khởi đầu ngoại giao nhằm cứu vãn hiệp định. Cho dù Mỹ và Iran không trực tiếp đàm phán với nhau, thì theo đánh giá của các đại diện Liên hiệp châu Âu chủ trì cuộc tiếp xúc, thì ngày họp đầu tiên này đã có kết quả xây dựng. Từ Vienna, thông tín viên RFI Izo Iyas cho biết thêm chi tiết.
Dans la même ville mais pas dans la même salle, à Vienne les États-Unis et l'Iran ne négocient pas.
Trong cùng một thành phố nhưng không trong một phòng, tại Vienna, Hoa Kỳ và Iran không đàm phán trực tiếp với nhau mà thông qua trung gian là các quốc gia khác đã ký kết thỏa thuận, đi đầu là các nước châu Âu. Hôm qua, đại diện những nước vẫn còn trong thỏa thuận là Nga, Trung Quốc, Iran cũng như là Anh, Pháp và Đức đã ngồi lại với nhau một mặt để bàn về việc bãi bỏ trừng phạt của Mỹ đã tái lập vào năm 2018 và mặt khác là xem xét việc Iran thực hiện những cam kết mà quốc gia đã bỏ dần từ năm 2019. Theo đại sứ Nga bên cạnh các tổ chức quốc tế ở Vienna, đây là một ngày họp có kết quả. Ông Mikhail Ulyanov đã giải thích rằng hai nhóm chuyên gia sẽ phải làm việc trên hai khía cạnh kể trên và sẽ phải xem những biện pháp cụ thể nào mà Washington và Tehran cần đưa ra để tái lập lại việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục tại thủ đô Áo trong những ngày tới đây. Ông Enric Mora, Phó Tổng Thư ký Cơ quan Hoạt động Đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, người đã chủ trì cuộc họp hôm qua nhân danh Liên Âu, sẽ gia tăng các cuộc tiếp xúc riêng với tất cả các bên tại Vienna, kể cả với Hoa Kỳ.
Isorias, Vienne, RFI.
Nhằm tìm hướng cải thiện quan hệ song phương sau năm 2020 sóng gió, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã làm việc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Ankara ngày hôm qua. Hai nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nêu vấn đề nhân quyền với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng nhấn mạnh đến vai trò hợp tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong việc tiếp nhận gần 4 triệu di dân, chủ yếu là người Syria. Thông tín viên RFI tại Istanbul An Alauer tổng kết cuộc họp.
Encourager Recep Tayyip Erdogan sur la voie de l'apaisement sans lui donner l'impression.
Khuyến khích Recep Tayyip Erdogan theo hướng hòa dịu mà không tạo cho ông cảm giác hoặc tạo cảm giác cho công luận châu Âu là những phát biểu và hành động hòa hoãn hơn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho đến lúc này sẽ đủ để nối lại đối thoại. Đây là nhiệm vụ khó khăn mà bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel đã phải làm tại Ankara. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã nhấn mạnh đến những lợi ích kinh tế của việc hai bên xích lại gần nhau. Đây là sợi dây nhạy cảm đối với ông Recep Tayyip Erdogan, chừng nào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ còn gặp khó khăn. Trái bóng đang ở bên phía sân của Ankara, theo lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Chúng tôi đã nói với Tổng thống Erdogan rằng Liên hiệp châu Âu sẵn sàng đặt lên bàn một lộ trình cụ thể và tích cực dựa trên ba điểm chính: hợp tác kinh tế, di dân và tiếp xúc giữa con người và di chuyển. Cam kết của chúng tôi sẽ được tiến hành theo từng bước, đối xứng và có thể đảo ngược. Chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nắm lấy cơ hội này, hết lời dẫn. Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đang bị theo dõi và cũng tương tự như trong vấn đề nhân quyền. Bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel nhấn mạnh vào điểm này để cho thấy rằng họ trông đợi rất nhiều. Chủ tịch Hội đồng châu Âu còn cho biết đã bày tỏ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ những quan ngại sâu sắc của Liên hiệp châu Âu khi nhắc lại việc Istanbul gần đây đã rút khỏi Công ước chống bạo lực đối với phụ nữ.
Còn trong ngày hôm nay, nhóm G20 họp hội nghị tài chính qua cầu truyền hình tập trung bàn về việc viện trợ cho các nước nghèo và thuế quốc tế dưới sự chủ tọa của Ý.
Cuộc họp qua mạng của các bộ trưởng tài chính và chủ tịch ngân hàng trung ương từ 20 nước giàu nhất thế giới sẽ diễn ra bên lề cuộc họp mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, cho dù có những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, dự kiến sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay, thì Sinchik vẫn là quá sớm để rút lại các biện pháp hỗ trợ kinh tế vì đại dịch vẫn chưa được khống chế. Để giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với các nước nghèo nhất, khối tài chính G20 có thể quyết định gia hạn cho đến cuối năm việc tạm hoãn trả lãi cho các khoản nợ từng được đưa ra vào tháng 4 năm 2020. Chỉ có 46 quốc gia trong số 73 nước đủ điều kiện đã yêu cầu và được chấp thuận rằng việc trả lãi được hoãn lại với số tiền lên đến 5,7 tỷ đô la theo bảng tổng kết mới nhất. Một chủ đề khác trong chương trình nghị sự là đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen về việc đàm phán trong khối G20 một thỏa thuận về mức thuế tối thiểu cho các đại tập đoàn. Dự án về mức thuế tối thiểu toàn cầu này được Tổ chức Hợp tác vì Phát triển Kinh tế OECD ủng hộ từ lâu và được Bộ trưởng Kinh tế Pháp mô tả là một cơ hội lịch sử, trong lúc đồng nhiệm Đức cũng xem đấy là một bước tiến rất lớn.
Dịch COVID-19 đã khiến khoảng 3 triệu người chết trên thế giới tính đến hết ngày hôm qua, theo số liệu của Reuters. Chiến dịch tiêm chủng giúp một số nước giảm được đà lây nhiễm của virus corona, nhưng tại nhiều quốc gia, dịch tái bùng phát nghiêm trọng hơn trước. Brazil chiếm đến 1/4 số ca tử vong mới hàng ngày trên thế giới, đặc biệt là vào ngày hôm qua đã có đến 4.200 người chết trong vòng 24 giờ, một kỷ lục đáng buồn mới. Tại đa số các vùng, bệnh viện đã bị quá tải, thành phố Sao Paulo phải trưng dụng cả xe buýt đưa đón học sinh để chở người chết vì COVID-19. Số ca nhiễm mới trong một ngày cũng tăng kỷ lục tại Argentina và Ấn Độ, lần lượt là gần 21.000 ca và hơn 115.000 ca.
Châu Âu gồm 51 quốc gia có gần 1,1 triệu ca tử vong vì COVID-19, chiếm gần 1/3 tổng số ca trên thế giới. Năm nước bị nặng nhất là Anh, Nga, Pháp, Đức và Ý. Số giường hồi sức cấp cứu tại Pháp đã hoàn toàn bị quá tải, đạt mức đỉnh điểm tương đương với cách này gần đúng một năm. Số ca tử vong tại Pháp từ đầu mùa dịch cho đến nay là 97.301 ca. Chiến dịch tiêm chủng tại Pháp được tăng tốc nhờ trung tâm tiêm chủng đặt tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris bắt đầu hoạt động từ ngày hôm qua. 7 quân y viện trên khắp nước Pháp cũng tham gia chiến dịch tiêm chủng. Bộ trưởng đặc trách công nghiệp Pháp cho biết khoảng 250 triệu liều vaccine sẽ được sản xuất trên lãnh thổ Pháp từ nay đến cuối năm 2021. Chiến dịch tiêm chủng tại Pháp nói riêng và tại Liên Âu nói chung có thể không bị tác động, dù một quan chức của cơ quan dược phẩm châu Âu khẳng định mối liên hệ giữa vaccine AstraZeneca với vài chục ca tử vong vì đông máu sau khi tiêm vaccine này. Trong khi đó, hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới vẫn thiên về cán cân lợi ích rủi ro khi đánh giá những lợi ích của vaccine AstraZeneca rất quan trọng về mặt giảm tỷ lệ tử vong trong một số người được tiêm chủng.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden lại một lần nữa nâng cao chỉ tiêu tiêm chủng. Kể từ ngày 19 tháng 4 tới đây, tất cả người dân Mỹ trưởng thành sẽ có thể được trích ngừa COVID-19. Thông tin viên RFI Al Cope tại Washington cho biết thêm chi tiết.
By the end of May, the vast majority of adult
Americans. Ông Joe Biden đã bảo rằng đến cuối tháng 5, đại đa số người Mỹ trưởng thành sẽ được tiêm liều thuốc đầu tiên. Ông nói thêm rằng thành công đó sẽ cứu sống nhiều người và cho phép đất nước trở lại cuộc sống bình thường sớm hơn. Một số bang đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc tiếp cận với vaccine quý giá và Tổng thống Mỹ dự định sẽ triển khai biện pháp này ở cấp liên bang sớm hơn 2 tuần so với dự kiến. Ông nói, xin trích, chậm nhất là vào ngày 19 tháng 4, tại bất kỳ vùng nào của đất nước này, bất kỳ người nào trên 18 tuổi đều có thể được chủng ngừa, sẽ không còn những quy tắc lộn xộn, không còn những hạn chế khó hiểu. Thế nhưng, ông Joe Biden tiếp tục thúc giục người Mỹ phải cẩn thận. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, tiến bộ mà chúng ta đã cố gắng đạt được có thể bị đảo ngược. Bây giờ chưa phải là lúc để buông xuôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta vẫn đang trong cuộc chạy đua sinh tử với loại virus này, hết lời dẫn. Và như mỗi khi nhắc đến đại dịch, Tổng thống lại lấy trong túi ra chiếc bìa cứng nhỏ trên đó có ghi số nạn nhân của virus corona ở Hoa Kỳ và đưa ra con số trong ngày, 554.064 người chết.
Washington, RFI.
Theo dữ liệu của các cơ quan y tế tiểu bang được Đại học John Hopkins tổng hợp, thì 5 bang New York, Michigan, Florida, Pennsylvania và New Jersey chiếm tổng cộng 44% trường hợp nhiễm COVID-19 mới của Mỹ trong khoảng thời gian 7 ngày qua. Còn tại California, nhờ một chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ, bang đông dân nhất của Hoa Kỳ đã có kế hoạch mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Thống đốc Gavin Newsom đã khẳng định trong cuộc họp báo ngày hôm qua rằng giờ đây chúng ta đã có thể nghĩ tới cuộc sống hậu đại dịch. Sau đây là một số thông tin khác.
Hôm nay Đài Loan đã lên án Trung Quốc sử dụng vũ khí vaccine đối với các đồng minh của Đài Bắc. Cụ thể là buộc Paraguay phải công nhận Bắc Kinh nếu muốn được cung cấp vaccine ngừa COVID-19 vào lúc mà quốc gia châu Mỹ Latin này đang đối phó với dịch bệnh đang bùng phát mạnh trở lại.
Việt Nam gợi ý Mỹ hợp tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19, thông tin được ông Hà Kim Ngọc, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nêu trong cuộc điện đàm ngày 5 tháng 4, chúc mừng ông Amy Berra, dân biểu bang California của Đảng Dân Chủ, được bầu lại làm chủ tịch tiểu ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ về châu Á-Thái Bình Dương và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cụ thể, ông Hà Kim Ngọc đề xuất Washington tăng cường ủng hộ các nước ASEAN có được vaccine ngừa COVID-19, đồng thời hợp tác với Hà Nội về chuyển giao công nghệ, bằng sáng chế, sản xuất vaccine, cũng như thúc đẩy hợp tác để bảo đảm chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững.
Đài Loan tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu Trung Quốc tấn công. Ngoại trưởng Đài Loan vào hôm nay nói thêm rằng Hoa Kỳ nhận thấy mối nguy hiểm có thể xảy ra trong bối cảnh áp lực quân sự của Trung Quốc gia tăng, với cả các cuộc tập trận với tàu sân bay gần đảo. Đài Loan đã than phiền về các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Bắc Kinh trong những tháng gần đây, với việc lực lượng không quân của Trung Quốc gần như tiến công hàng ngày trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.
Việt Nam và Ấn Độ đối thoại an ninh hàng hải. Cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua là buổi làm việc thứ hai trong khuôn khổ đối thoại song phương về an ninh hàng hải giữa hai nước. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hai nước đã thảo luận về những diễn biến trong lĩnh vực an ninh hàng hải, các hoạt động hợp tác trong vùng và những cơ hội hợp tác cho hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do lưu thông trên biển và trên không ở khu vực Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng yêu sách chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển.
Nga và Trung Quốc không theo đuổi mục tiêu thành lập liên minh quân sự. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua với đồng nghiệp Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga như muốn trấn an New Delhi rằng mối quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử, nhưng mối quan hệ này không nhằm theo đuổi mục tiêu thành lập liên minh quân sự. Phát biểu của ông Lavrov còn nhằm ám chỉ đến những suy luận về việc hình thành một khối NATO ở Trung Đông hay ASEAN-NATO.
Hôm nay, một tòa án ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án tù chung thân đối với 22 quân nhân vì vai trò của họ trong cuộc đảo chính năm 2016 nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan nhưng đã thất bại. Những cựu quân nhân này nằm trong số 497 nghi can bị đưa ra xử vì có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành.
Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền vào hôm nay khẳng định ông Alexei Navalny, đối thủ nổi bật của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bị giam giữ trong điều kiện tra tấn đến mức có thể từ từ giết chết ông. Điện Kremlin hôm qua thì giải thích là nhà đối lập đã được đối xử thích đáng như bất kỳ tù nhân nào nếu ông bị ốm, nhưng từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của ông. Navalny đã được chuyển đến một khu bệnh nhân với các triệu chứng của bệnh hô hấp và đã được xét nghiệm COVID-19 sau khi ông cho biết bị sốt cao và ho.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc nắn gân Biden giống như với Obama về tình hình Biển Đông.
Với việc tập trung hàng trăm tàu, nay giảm xuống còn hàng chục tàu tại khu vực Đá Ba Đầu, Trung Quốc có vẻ như muốn trắc nghiệm quyết tâm của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc thực hiện cam kết là Hoa Kỳ sẽ cùng với các nước đồng minh trong khu vực ngăn chặn mọi hành động của Bắc Kinh nhằm lấn chiếm Biển Đông. Theo phía Trung Quốc, các chiếc tàu đang neo đậu sát nhau tại khu vực Đá Ba Đầu trên cụm đảo sinh tồn của quần đảo Trường Sa chỉ là để tránh gió bão, chứ không phải là tàu dân quân biển như tố cáo của phía Philippines. Nhưng theo lời ông Carl Schutter, một cựu quan chức Trung tâm Tình báo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, được hãng tin Bloomberg trích dẫn ngày 6 tháng 4 2021, không một ai lại đưa tàu đi tránh bão nhiều tuần trước khi bão ập đến. Nếu thật sự đó là những tàu thương mại, thì một ngày neo đậu không có hoạt động gì sẽ tốn mất hàng ngàn đô la. Cho nên người ta nghi là Bắc Kinh sẽ dùng chiến thuật giống như đã từng làm trong việc chiếm đóng bãi cảng Scarborough của Philippines vào năm 2012. Trên mạng Twitter vào tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã nhắc lại việc chính quyền Obama trước đây đã không có hành động gì để ngăn chặn việc Trung Quốc chiếm đóng bãi cảng này, mở màn cho việc thực hiện kế hoạch của ông Tập Cận Bình xây dựng các cơ sở quân sự trên khắp Biển Đông. Theo lời ông Carl Schuster, việc Trung Quốc tập trung nhiều tàu ở khu vực Đá Ba Đầu là một cuộc trắc nghiệm để xem chính quyền Biden phản ứng đến mức độ nào. Cách phản ứng của Mỹ sẽ quyết định cho cuộc trắc nghiệm kế tiếp. Vào tháng trước, Washington đã tuyên bố sẽ sát cánh với Philippines, đồng thời tố cáo Bắc Kinh sử dụng lực lượng dân quân biển để đe dọa, khiêu khích các nước khác. Trong một cuộc họp báo vào tháng trước, khi được hỏi về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Biden đã nói rõ là chính quyền của ông sẽ buộc Trung Quốc tuân thủ các luật lệ trên Biển Đông và ở khắp nơi. Nhưng theo nhận định của hãng tin Bloomberg, vấn đề là Mỹ phải đáp trả như thế nào cho tương xứng. Việc Trung Quốc sử dụng các tàu cá thương mại chẳng khác gì một chiến thuật vùng xám để họ có thể bác bỏ mọi cáo buộc mà họ cho là sai lạc. Trong khi việc đưa hàng không mẫu hạm hay các chiến hạm khác đến khu vực đá ba đầu có thể bị xem là một phản ứng thái quá, khiến Hoa Kỳ có thể bị xem là kẻ gây hấn. Nhưng nếu không có phản ứng gì, thì Mỹ có thể bị trách cứ là quá mềm yếu. Trong những năm qua, Washington đã liên tục thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, gia tăng tần suất của các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải chung quanh các đảo đang tranh chấp ở vùng biển này. Chính quyền Biden cũng đã tái khẳng định là hiệp ước phòng thủ chung với Philippines sẽ được áp dụng trong trường hợp đồng minh châu Á này của Mỹ bị tấn công ở Biển Đông. Đây là điều đã được làm rõ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sau nhiều thập niên, Washington cứ mập mờ vì điểm này. Cũng theo Bloomberg, một khó khăn khác đối với Tổng thống Biden đó là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, một nhân vật chủ trương thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, làm suy yếu liên minh truyền thống với Mỹ. Sau cả tuần im lặng về vụ Trung Quốc tập trung hàng trăm tàu ở khu vực đá ba đầu, Tổng thống Duterte hôm qua đã ra tuyên bố nói rằng vụ này nên được giải quyết một cách hòa bình và không để nó gây tổn hại cho quan hệ Philippines-Trung Quốc. Tuy vậy, theo lời Shariman Lockman, một nhà phân tích cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Malaysia, lần này Hoa Kỳ không còn ngây thơ như trong vụ bãi cạn Scarborough năm 2012, đã gây tổn hại rất nhiều cho uy tín của Mỹ ở Đông Nam Á. Nhưng ông Lockman cũng lưu ý Hoa Kỳ đang rất cảnh giác về việc can thiệp vào vụ này, không biết là họ có sẽ bị chỉ trích là khiến cho tình hình leo thang hay không. Đây là một khả năng rất có thể xảy ra với một giới lãnh đạo thất thường ở Manila.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Xã hội, Trọng Thành giới thiệu Patagonia, công ty khởi xướng phong trào doanh nghiệp quốc tế đóng góp 1% doanh thu vì trái đất. Cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự của Trọng Nghĩa, nói về việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh phải chăng là một việc khó thực hiện.
Được gợi lên từ nhiều tháng nay, vấn đề tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 đã nóng lên trở lại vào hôm qua khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Washington không loại trừ khả năng tham vấn với các đồng minh về việc này. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trong tình hình hiện nay, việc tẩy chay toàn bộ sự kiện thể thao thế giới đó là một điều không tưởng. Thế nhưng, có những khả năng tẩy chay cục bộ khác có thể làm được. Phải nói là Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh dự trù khai mạc ngày 4 tháng 2 năm 2022 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Trung Quốc vì đây là lần đầu tiên mà nước này được quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông sau khi đã là nước chủ nhà của Thế vận hội mùa hè cũng ở Bắc Kinh vào năm 2008.
Thế nhưng sau những tiết lộ về chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ mà chính quyền Bắc Kinh tiến hành tại vùng Tân Cương, vốn đã bị nhiều người cáo buộc là tội ác diệt chủng, ngày càng có nhiều tiếng nói vang lên kêu gọi trừng phạt Trung Quốc bằng một hành động biểu tượng là tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.
Lời kêu gọi này đã được giới đấu tranh bảo vệ nhân quyền hưởng ứng nồng nhiệt, kể cả trong giới chính khách tại một số nước phương Tây như Mỹ, Canada hoặc Tây Âu. Tuy nhiên, chính quyền các nước cho đến nay vẫn thận trọng tránh né vấn đề trong lúc giới thể thao đa phần không đồng ý. Tháng 3 vừa qua, chính Chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế Thomas Bach đã nhận định rằng tẩy chay vừa không hiệu quả vừa phi lý vì xin trích. Tại sao lại trừng phạt các vận động viên từ đất nước của bạn nếu bạn có tranh chấp với chính phủ tại một quốc gia khác? Trung Quốc dĩ nhiên đã cực lực phản đối ý định kể trên và đã để cho báo chí lớn tiếng đe dọa đáp trả những nước nào dám tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Ví dụ điển hình là một thông điệp Twitter ngày 7 tháng 2 vừa qua của ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo, cho rằng Trung Quốc sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ quốc gia nào dám làm theo lời kêu gọi tẩy chay. Đối với giới phân tích, phản ứng thận trọng của chính phủ các nước và thái độ bất đồng tình của các vận động viên khiến cho khả năng Thế vận hội Bắc Kinh bị tẩy chay như đối với Thế vận hội Moscow năm 1980 chẳng hạn là điều khó có thể xảy ra, đặc biệt là khi Bắc Kinh không ngần ngại đe dọa trả đũa. Tuy vậy, một vài hình thức tẩy chay nhẹ nhàng hơn cũng có thể được tiến hành.
Trong một bài phân tích ngày 6 tháng 4, kênh truyền hình Mỹ CNBC đã trích dẫn một nghiên cứu gần đây của nhóm tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group nêu bật ba kịch bản tẩy chay có thể xảy ra mà nhiều xác suất hơn cả là động thái tẩy chay ngoại giao đến từ các nước phương Tây.
Theo Eurasia, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất với xác suất 60% là các nước phương Tây đi đầu là Mỹ sẽ phối hợp với nhau để tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về mặt ngoại giao, nghĩa là sẽ không cử đại diện hay chỉ cử đại diện cấp thấp đến Thế vận hội, đồng thời có những động thái biểu tượng nào khác để phân tán sự chú ý đến Trung Quốc trong tư cách chủ nhà Thế vận hội. Trong kịch bản như vậy, có khả năng Canada, Anh, Úc và một số đồng minh châu Âu của Mỹ sẽ là các nước tham gia. Còn tại châu Á, như đã từng được chứng minh cho đến nay, các đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí Ấn Độ sẽ tránh làm phật ý Trung Quốc do mối quan hệ địa chính trị và kinh tế phức tạp với Bắc Kinh. Kịch bản thứ hai được nhóm Eurasia nêu lên là tẩy chay về mặt thể thao, một kịch bản cứng rắn, chỉ có xác suất 30%. Trong trường hợp này, các nước có thể cấm vận động viên tham gia Thế vận hội. Bên cạnh đó, các chính phủ có thể cấm khán giả, đài truyền hình cũng như các nhà tài trợ tham gia các hoạt động Thế vận. Một động thái đồng nghĩa với việc tẩy chay kinh tế. Đối với Eurasia, kiểu tẩy chay này rất khó thực hiện và có nhiều khả năng kéo theo phản ứng trả đũa gay gắt hơn, thậm chí gây căng thẳng ngoại giao hay tẩy chay các thương hiệu phương Tây từ phía Bắc Kinh. Các đại tập đoàn có làm ăn với Trung Quốc chắc chắn sẽ vận động để chống kịch bản này. Kịch bản thứ ba là tẩy chay ngầm. Đối với các nhà phân tích của Eurasia, đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Xác suất chỉ là 10%, vì điều đó có nghĩa là căng thẳng giữa phương Tây và Trung Quốc giảm bớt. Trong kịch bản đó, phương Tây sẽ có những tuyên bố chính trị về Thế vận hội, nhưng không có sự tẩy chay chính thức nào. Trong kịch bản đó, các nguyên thủ quốc gia có thể từ chối tham dự Thế vận hội, viện dẫn những lịch trình khó thực hiện hoặc các lý do phi chính trị khác, sẽ không có tuyên bố tẩy chay nào được đưa ra.
Dẫu sao thì khả năng Mỹ tẩy chay Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh rất khó có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ vào tối hôm qua mùng 6 tháng 4 đã gần như là cải chính tuyên bố trong ngày của phát ngôn viên Ned Price khi phủ nhận thông tin theo đó Washington sẽ cùng với các đồng minh xem xét khả năng này.
Theo kênh truyền hình CNBC, trong một tuyên bố qua email, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ xác định trở lại rằng Washington chưa thảo luận và cũng sẽ không thảo luận về bất cứ ý tưởng tẩy chay nào cùng với các đồng minh và đối tác. Theo CNBC, dù đang có một sự ủng hộ lưỡng đảng rộng rãi trên lãnh thổ Mỹ về việc cần phải cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, thế nhưng vấn đề tẩy chay Thế vận hội được cho là sẽ không có hiệu quả. Một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ xin giấu tên cho rằng một động thái như vậy có thể trở thành một lời tuyên bố chiến tranh lạnh của Mỹ. Quan chức này cho rằng tốt nhất là nên tới đó, tức là Thế vận hội Bắc Kinh, và giành thế thống trị. Hãy là Jesse Owens, chứ đừng là Liên Xô của năm 1984. Jesse Owens là một vận động viên chạy nước rút người Mỹ da đen, đã giành được 4 huy chương vàng tại Thế vận hội 1936 ở Berlin. Còn Liên Xô thì đã tẩy chay Thế vận hội 1984 tại Los Angeles sau khi Mỹ làm điều tương tự với Thế vận hội 1980 ở Moscow.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc kết án tử hình hai quan chức người Duy Ngô Nhĩ vì có những hoạt động ly khai. Ngày họp lại đầu tiên về hiệp định hạt nhân Iran đã đạt kết quả mang tính xây dựng. Thế giới có hơn 3 triệu người chết vì COVID-19, dịch tái bùng phát mạnh ở nhiều nước. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc nắn gân Biden giống như với Obama về tình hình Biển Đông. Theo dòng thời sự, tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh phải chăng là việc khó thực hiện? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất của báo chí Pháp hôm nay được dành cho những mối quan tâm khác nhau. Le Monde nói về cơn sốt đầu cơ của tài chánh thế giới. Le Figaro nhận xét kế hoạch tái thúc đẩy Mỹ tăng tốc, châu Âu chậm chân. L'Echo phân tích cái giá của việc cứu Air France. Về chính trị, Libération đăng ảnh cựu thủ tướng Pháp và chạy tựa Edouard Philippe trung thành hay đối địch với Tổng thống Macron. Riêng La Croix quan tâm đến cháu hội Guyane trong vòng xoáy.
Về châu Á, Le Monde được chơi chữ, tại Trung Quốc, điện ảnh và nghệ sĩ bị buộc phải nhìn đời bằng màu đỏ. Một ví dụ mới nhất là bộ phim Nomadland của nữ đạo diễn Triệu Đình có nguy cơ không được trình chiếu tại Hoa Lục vì những phát biểu của cô.
Hôm đầu tháng 3, Triệu Đình được trao giải quả cầu vàng đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Nomadland, một vinh dự mà chưa nữ đạo diễn nào giành được sau năm 1984. Và đây là lần đầu tiên đối với một người châu Á. Ban đầu, Trung Quốc rất hạnh diện vì một người Hoa được tặng giải thưởng danh giá của Hollywood, nhưng sau đó gió nhanh chóng đổi chiều. Triệu Đình sinh năm 1982, năm 15 tuổi sang Anh học rồi qua Mỹ sinh sống. Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, cô nhớ lại một đất nước chúa trá ở khắp nơi. Năm ngoái, cô nói với một tờ báo Úc, Hoa Kỳ bây giờ là đất nước của tôi. Kỳ lạ thay, trang web đã sửa lại câu này vài ngày trước lễ trao giải, tự kiểm duyệt để tránh cơn sấm sét của Bắc Kinh hay chăng? Nhưng như vậy đã đủ để những người dân tộc chủ nghĩa kêu gọi tẩy chay bộ phim sẽ ra mắt tại Hoa Lục ngày 23 tháng 4, mọi quảng cáo nhanh chóng bị ngưng và hashtag Nomadland biến mất khỏi các mạng xã hội. Phim trước đó của Triệu Đình là Kỵ Sĩ cũng không được chiếu. Hoàn Cầu Thời Báo còn đặt câu hỏi về việc trình chiếu bộ phim siêu anh hùng sắp tới của Triệu Đình cho hãng Marvel sản xuất với sự góp mặt của các ngôi sao như Angelina Jolie, Salma Hayek. Nói xấu Trung Quốc thì phải trả giá, đặc biệt là trong năm kỷ niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc quang vinh 100 tuổi.
Lần đầu tiên kể từ năm 1969, người Hồng Kông không được xem buổi lễ trao giải Oscar đêm Chủ nhật, rạng sáng thứ Hai 26 tháng 4 tới đây. Kênh tiếng Anh Pearl chuyên đưa sự kiện này đã từ chối vì lý do thương mại mà theo South China Morning Post là do áp lực của Bắc Kinh.
Ngoài việc Nomadland giành được 6 đề cử, còn có phim Do Not Speak khiến Bắc Kinh chẳng vui chút nào. Bộ phim tài liệu do một đạo diễn Na Uy thực hiện nói về phong trào dân chủ đã làm rung chuyển Hồng Kông năm 2019. Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng đây là một phim thiên vị, cảnh báo Hollywood nếu giải Oscar được dùng làm công cụ chính trị thì sẽ bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, theo Le Monde, Cộng sản Trung Quốc luôn coi điện ảnh là công cụ tuyên truyền quan trọng, luôn giám sát chặt chẽ. Tình hình nay càng tệ hại hơn. Kể từ 2018, nghệ thuật thứ bảy không chỉ được đặt dưới sự quản lý của cơ quan phụ trách truyền thông mà còn trực tiếp chịu sự chỉ đạo từ bộ phận tuyên truyền của đảng. Còn nếu hợp tác với quốc tế, Bắc Kinh cố đưa vào một điều khoản ái quốc, trong một hợp đồng có thể đọc thấy quy định phải tôn trọng lịch sử và nhiệt tình yêu nước của Trung Quốc, không có một phân cảnh nào được đi ngược lại với chính sách đối ngoại và lợi ích của nhà nước Trung Quốc dù với bất cứ chặng nào. Và các nhà sản xuất được yêu cầu phải kiểm tra xem những người tham gia bộ phim có quan điểm chính trị đối nghịch với chính sách một nước Trung Hoa hay không, cũng không được có tiếp xúc với các lực lượng và cá nhân chống Trung Quốc trong quá khứ và cả hiện tại. Le Monde mỉa mai không thấy hợp đồng ghi nếu lỡ chung bữa tại New York hay Paris trong một nhà hàng Đài Loan thì có bị coi là chống Trung Quốc hay không. Gọng kềm cũng siết lại xung quanh các nghệ sĩ. Đầu tháng 2, Hội Kịch Nghệ Trung Quốc công bố 10 khuyến cáo và 15 cấm đoán về thái độ. Từ các ngôi sao điện ảnh đến diễn viên siết đều phải chấp hành. Họ phải yêu nước nồng nàn, ủng hộ đường lối của đảng, dùng văn chương nghệ thuật để phục vụ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, nghệ sĩ chính thức bị cấm làm ảnh hưởng đến đoàn kết quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Một ủy ban gồm những người trong giới và đại diện đoàn thanh niên cộng sản có thể quyết định cấm hành nghề vĩnh viễn hoặc áp đặt biện pháp cải tạo đối với những nghệ sĩ nổi loạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực kinh tế, Lâm Mông được tố cáo Trung Quốc sử dụng việc cho vay nợ như công cụ bành trướng. Các nhà nghiên cứu Mỹ và Đức vừa chạm tay vào một kho tàng. Từ Darknet, mạng Internet ngầm và dữ liệu lưu hành hành chính, họ đã tìm ra được khoảng 100 hợp đồng tín dụng giữa Trung Quốc và 24 nước có thu nhập thấp từ năm 2000 đến 2020, tổng trị giá là 36,6 tỷ đô la.
Những tài liệu này quý như vàng vì lâu nay người ta không biết gì về các điều kiện cho vay của ông chủ nợ lớn nhất thế giới. Bản báo cáo cho 4 trung tâm nghiên cứu thực hiện mang tên Trung Quốc cho vay như thế nào công bố vào cuối tháng 3 cho biết nợ nần của những nước nghèo với Trung Quốc đã tăng lên một cách nguy hiểm từ đầu cuộc khủng hoảng kinh tế cho đại dịch. Ông chủ nợ Trung Quốc buộc nước đi vay phải chấp nhận các điều khoản mật vượt xa đòi hỏi thông thường của các quốc gia khác hay các ngân hàng phát triển. Không chỉ điều kiện cho vay mà cả số tiền vay cũng phải được giữ bí mật. Việc này đặt ra vấn đề nghiêm trọng về tính minh bạch vì các chính phủ phải giấu người dân đóng thuế về số nợ mà họ trước sau gì cũng phải trả, đồng thời gây phức tạp cho việc tái cơ cấu nợ.
Ngoài ra, 3/4 số hợp đồng cho vay còn có điều khoản cấm không được tham gia vào việc tái cấu trúc nợ do câu lạc bộ Paris chủ trì.
Trong khi câu lạc bộ này đã thiết lập cơ chế tạo công bằng đối với tất cả các chủ nợ, thì Trung Quốc đã phá hủy nguyên tắc trên để bắt buộc con nợ phải ưu tiên trả cho mình. Liệu Bắc Kinh có thay đổi khi hồi cuối năm ngoái đã tham gia khuôn khổ chung về tái cơ cấu nợ các nước nghèo do G20 đặt ra hay không? Các nhà nghiên cứu nghi ngờ nhiều chủ nợ Trung Quốc có thể tự cho là tư nhân để né thỏa thuận này. Phần nửa các hợp đồng cho Ngân hàng Phát triển Trung Quốc ký còn buộc nước đi vay phải hoàn trả trước thời hạn nếu tại nước mình xảy ra những hành động bất lợi cho một định chế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu quan hệ ngoại giao bị cắt đứt, sẽ bị coi như vỡ nợ và 90% hợp đồng buộc phải trả nợ trong trường hợp nước đi vay có thay đổi quan trọng về chính trị hay pháp luật. Le Monde kết luận, nếu hiện tượng bẫy nợ bị cho là có phần nào phóng đại, thì ngoại giao nợ nần rõ ràng là một thực tế.
Ở châu Âu, báo Le Figaro chú ý đến việc Putin tổ chức duy trì quyền lực đến tận năm 2036, còn theo Lezeko, Putin xác lập thêm quyền hành tại Nga.
Tổng thống Nga vừa thông qua một luật cho phép ông được ra ứng cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024, sau 1/4 thế kỷ nắm quyền và vụ đổi vai với Medvedev. Le Figaro đặt câu hỏi liệu Putin có tiếp tục ngự trị tại Điện Kremlin cho đến năm 2036, lúc đã 84 tuổi hay không? Người thì cho rằng Putin không dễ gì chịu rời ghế. Người khác nêu ra ví dụ Kazakhstan, nơi Tổng thống Nazarbayev sau 3 thập niên cai trị cho đến năm 2019 vẫn giữ chức chủ tịch đảng cầm quyền và Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống Nga nay nằm trong số hiếm hoi các nhà lãnh đạo đã hơn 2 lần dỡ bỏ các trở ngại về hiến pháp để tiếp tục trị vì, và Putin chưa bao giờ đề cập đến một người kế nhiệm. Lezeko lưu ý, cải cách này diễn ra cùng lúc với việc siết chặt thêm các mạng xã hội nước ngoài. Mạng Twitter vừa được biết, hạn chế lưu lượng sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tháng 5. Twitter còn bị phạt số tiền tương đương 100.000 euro vì không xóa những lời kêu gọi biểu tình của đối lập. Từ sau các vụ xuống đường ủng hộ nhà ly khai Alexei Navalny, chính quyền Nga liên tục cảnh cáo các mạng xã hội của Mỹ như Twitter, Facebook, YouTube, nhưng cả TikTok của Trung Quốc, mạng xã hội được giới trẻ sử dụng nhiều, vừa bị phạt 28.000 euro vì không xóa được những lời kêu gọi lớp trẻ vị thành niên biểu tình.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội. Trọng Thành giới thiệu Patagonia, công ty khởi xướng phong trào doanh nghiệp quốc tế, đóng góp 1% doanh thu vì trái đất.
Tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, khủng hoảng môi trường và khí hậu đặt nhân loại trước thách thức chưa từng có. Giới khoa học cảnh báo, nếu không đủ biện pháp mạnh, thì chậm ít năm nữa, nhân loại khó lòng đối phó với hậu quả của các khủng hoảng này. Trong lúc bộ phận chủ yếu của nền kinh tế toàn cầu vẫn loay hoay với các phương thức sản xuất dựa trên việc khai thác tài nguyên quá mức, thì từ hàng chục năm nay đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp kiên trì triết lý phát triển bền vững, vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Phong trào doanh nghiệp 1% vì trái đất là một ví dụ tiêu biểu. Tạp chí xã hội của RFI tuần này xin giới thiệu phong trào doanh nghiệp quốc tế này qua gương mặt của người sáng lập tỷ phú Yvonne Chouinard, đặc biệt nổi tiếng với các mặt hàng quần áo thể thao ngoài trời với nhãn mác Patagonia. Tên gọi 1% trái đất có nghĩa là gì? 1% cho trái đất có nghĩa là tự nguyện trích ra số tiền ít nhất 1% doanh thu để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường. Đây là nguyên tắc chủ yếu mà các doanh nghiệp khi tham gia phong trào tuân thủ. Tình nguyện nộp thuế cho trái đất để bảo vệ môi trường, phục vụ cho việc kinh doanh bền vững là triết lý của người sáng lập phong trào, tỷ phú Yvonne Chouinard. Tỷ phú Yvonne Chouinard vốn là một người yêu môn thể thao leo núi. Ở tuổi xế chiều, nhìn lại cuộc đời mình, ông tâm sự.
I've done climbs on every continent, including for at least...
Tôi có thói quen nằm ngủ trong các túi ngủ dã ngoại, ít nhất là 250 ngày trong một năm. Tôi đã leo nhiều ngọn núi ở tất cả các lục địa, trong đó có Nam Cực. Tôi đã du hành trên thế giới rất nhiều, đủ để hiểu được rằng thiên nhiên đã bị hủy hoại như thế nào.
Trong một cuốn hồi ký, ông giải thích rõ hơn về động cơ nào đã thúc đẩy ông chọn đi theo một con đường kinh doanh rất khác với đa số những người đương thời. Ông viết, xin trích. Tôi là một doanh nhân từ gần 60 năm nay, nhưng tôi luôn cảm thấy khó mà phát âm được cụm từ này. Cứ như thể khi sử dụng từ này để nói về mình, tôi phải chấp nhận mình là một người nghiện rượu hay là một luật sư. Tôi không bao giờ tôn trọng nghề nghiệp này cả. Các doanh nghiệp đa số đáng bị lên án do các ứng xử thù địch với thiên nhiên của họ, do việc họ phá hủy nền văn hóa của các cư dân bản địa, do việc họ đã lấy của người nghèo để đem cho người giàu và do việc họ đầu độc trái đất với nước thải từ các nhà máy của họ. Hết lời dẫn.
Tất cả bắt đầu vào năm 1957 ở Burbank, một vùng ngoại ô buồn tẻ của thành phố Los Angeles, California, trong sân nhà của gia đình Chouinard. Yvonne, cậu con trai 19 tuổi, say mê môn leo núi, đã tự mình chế tác các đỉnh khuỷu và vòng đai bảo hiểm leo núi.
Đối với Yvonne thì các phương tiện được sử dụng vào thời điểm đó là không đủ chắc chắn. Phương châm của cậu là không gì tốt hơn là tự mình chế đồ cho mình. Yvonne có điều kiện để thực hiện giấc mơ này với sự hỗ trợ của cha cậu, một người gốc vùng Quebec, Canada nói tiếng Pháp, là một thợ cơ khí đến California tìm vận may. Thoạt tiên, Yvonne Chouinard đã kiếm được chút tiền bằng việc bán các phương tiện leo núi mà cậu chế tạo. Dần ra, chàng thanh niên đã dựng nên được doanh nghiệp của mình, mở một cửa hàng đầu tiên tại California vào năm 1965.
Yvonne Chouinard tiếp tục đam mê leo núi cùng với công việc sản xuất và kinh doanh đồ leo núi. Năm 1968, doanh nhân Yvonne Chouinard có một trải nghiệm lớn khi cùng bốn người bạn chinh phục đỉnh Fitzroy thuộc Patagonia, vùng núi nổi tiếng ở cực nam châu Mỹ Latin.
Đỉnh núi cao 3.405 mét nằm ở biên giới giữa Argentina và Chile là một ngọn núi nổi tiếng khó leo. Chỉ những vận động viên lành nghề mới dám mạo hiểm. Những năm tháng sống gần với núi non hoang sơ kỳ vĩ đã làm nảy nở ở Yvonne Chouinard sự gắn bó và tình yêu với thiên nhiên sâu nặng. Nhiều triết lý căn bản về cuộc đời, về nghề kinh doanh của Yvonne Chouinard đã được khẳng định chính trong giai đoạn này. Chuyến chinh phục đỉnh Fitzroy đã để lại dấu ấn mãi mãi trong sự nghiệp của ông. Trong những năm 1970, công ty Chouinard của Yvonne trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp đồ leo núi tại Hoa Kỳ. Năm 1972, công ty bắt đầu sản xuất thêm quần áo thể thao và các đồ dã ngoại. Năm 1973, doanh nghiệp chính thức mang tên Patagonia. Đỉnh Fitzroy nằm trong dãy núi Patagonia, trở thành biểu tượng của nhãn mác cùng tên. Hàng hóa thể thao với hai phương châm tốt và bền đã mang lại uy tín cho doanh nghiệp trẻ. Dù sản xuất đồ leo núi hay quần áo, bảo đảm chất lượng và độ bền vẫn là tôn chỉ của công ty. Yvonne Chouinard giải thích.
Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất quần áo, tôi đã không muốn hạ thấp các đòi hỏi về chất lượng sản phẩm. Như vậy, chúng tôi đã sản xuất ra các mặt hàng quần áo với chất lượng tương tự như phương tiện leo núi.
Hàng hóa tốt và bền, nhưng đồng thời cũng ngày càng phải hướng đến sử dụng các vật liệu với tác hại cho môi trường ít nhất có thể. Đó là lựa chọn của hãng Patagonia đầu những năm 1990. Năm 1992, công ty của nhà leo núi Yvonne Chouinard bắt đầu khởi động chương trình nghiên cứu tác động đến sinh thái của các sản phẩm hàng hóa. Giữa những năm 1990, doanh nghiệp quyết định từ bỏ chất liệu bông truyền thống bị coi là quá tốn năng lượng và gây ô nhiễm quá nhiều để chuyển sang sử dụng 100% bông sinh thái hoặc bông tái chế. Đây là điều mà nhiều người cho là quyết định rất mạo hiểm vào thời điểm đó.
Không chỉ đích thân sản xuất ra các hàng hóa tốt bền, thân thiện với môi trường, ngay từ sớm, hãng Patagonia đã quyết định trích một khoản tiền lớn trong doanh thu của hãng để đầu tư cho các hoạt động vì môi trường.
Năm 1985,
doanh nghiệp đã quyết định chi 10% số tiền lãi và sau đó là 1% doanh thu một năm cho các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ thiện. Các hoạt động vì môi trường được Patagonia hỗ trợ trải rộng trên rất nhiều lĩnh vực, từ xây dựng công viên bảo tồn trên đất liền và trên biển, đến khôi phục chất lượng của nước sông, bảo vệ các giống loài động thực vật có nguy cơ diệt vong, hay thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, v.v. Kể từ năm 1985, hãng Patagonia duy trì đều đặn khoản đóng góp tài chính nói trên cho các hoạt động vì môi trường. Giải thích về lý do của khoản đóng góp được coi là kỳ lạ vào thời điểm đó, công ty cho biết, đối với chúng tôi đây hoàn toàn không phải là một hoạt động nhân đạo hay từ thiện, mà đơn giản chỉ là chúng tôi đảm nhận trách nhiệm đối với những tổn hại do các hoạt động của doanh nghiệp gây ra. Cứ coi như là chúng tôi nộp thuế cho trái đất. Năm 2001, sau gần hai thập niên tình nguyện đóng thuế trái đất, Yvonne Trina lập ra câu lạc bộ 1% vì trái đất để tập hợp các doanh nghiệp trên toàn thế giới theo đuổi cùng một tôn chỉ. Tính cho đến nay đã có khoảng 3.000 doanh nghiệp tại hàng chục quốc gia tham gia vào phong trào 1% vì trái đất do ông Trina khởi xướng. Từ chỗ kiên trì phương châm sản xuất các mặt hàng bền chắc, thân thiện môi trường, đến mở rộng lối kinh doanh này ra toàn cầu, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động xã hội dân sự vì môi trường. Triết lý hành động của công ty mang nhãn mác dãy núi nổi tiếng vùng Nam Mỹ đã lan tỏa khắp thế giới.
Năm 2019, chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc vinh danh Patagonia là nhà vô địch của trái đất trong mục giải thưởng cho doanh nghiệp. Giải thưởng các nhà vô địch của trái đất của UNEP, tức chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc, là giải thưởng cao quý nhất của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực môi trường.
Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc ghi nhận, từ một doanh nghiệp nhỏ sản xuất đồ leo núi, Patagonia đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển bền vững. Quyết tâm của công ty trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của hành tinh đã tác động đến toàn thể lĩnh vực, từ các sản phẩm được chế tạo, vật liệu được sử dụng cho đến các khoản đóng góp vì môi trường. Gần 70% sản phẩm của công ty là sản xuất từ vật liệu có thể tái chế. Mục tiêu của hãng là 100% trước năm 2025. Giám đốc của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc Inge Andersen khẳng định Patagonia là một ví dụ hoàn hảo cho thấy khu vực kinh tế tư nhân có thể tham gia tích cực như thế nào vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái bị hủy diệt và nhiều mối đe dọa khác đối với sức khỏe con người và hành tinh. Và thành công của doanh nghiệp cho thấy khát vọng của người tiêu thụ muốn các doanh nghiệp đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến vì môi trường.
Doanh nhân Yvonne Schuina hiểu rõ vai trò quyết định của người tiêu thụ đối với sứ mạng của doanh nghiệp. Patagonia có nhiều biện pháp để khuyến khích tinh thần tiêu thụ có trách nhiệm của khách hàng.
Đối thủ của lối tiêu thụ có trách nhiệm đó là trào lưu khuyến khích mua sắm tràn lan với biểu tượng là ngày thứ 6 đen, Black Friday, được coi là thời điểm khởi đầu cho mỗi đợt mua sắm rầm rộ hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh. Đây là một truyền thống lâu năm tại Mỹ. Để chống lại lối tiêu thụ nguy hiểm cho hành tinh này, ngày 25 tháng 11 năm 2011, tức ngày thứ 6 đen, Patagonia đã mua một trang quảng cáo trên báo New York Times. Quảng cáo không phải là để bán hàng, mà để lưu ý công chúng thận trọng trước quyết định mua hàng. Thông điệp của hãng gửi đến người tiêu thụ là Don't buy this jacket, đừng mua chiếc áo vest tông này. Triết lý của Patagonia là hoàn toàn rõ ràng, đó là đừng mua những gì không cần thiết. Hãy tái sử dụng các đồ dùng đến mức tối đa, sửa chữa khi có thể và tái chế khi không thể. Theo nhiều nhà quan sát, thì cho dù chỉ đăng tải có một ngày và trên một tờ báo duy nhất, thông điệp của Patagonia đã được công chúng rộng rãi đón nhận như một triết lý sống, triết lý tiêu thụ hoàn toàn đối lập với trào lưu mua sắm, thường xuyên được giới kinh doanh khuyến khích. Phong trào 1% vì trái đất đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tại Pháp. Hiện tại Pháp là quốc gia đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về số lượng doanh nghiệp tham gia, với tổng số 850 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 400 hiệp hội vì môi trường đồng hành với mạng lưới 1% vì trái đất của Pháp. Nhiều hoạt động của mạng lưới các hiệp hội này mà không chỉ có hoạt động vì môi trường được trực tiếp thúc đẩy mà luật pháp cũng được sửa đổi để tạo điều kiện cho các hoạt động vì môi trường.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế về chủ đề Thỏa thuận đầu tư Trung Quốc - Liên hiệp châu Âu trước thách thức nhân quyền tại Tân Cương. Thành Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Barlow, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Vế chính trị đang lấn át những tính toán được thua trong hiệp định đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS phân tích về cái thế bất cân đối thường trực có lợi cho Trung Quốc sau hơn 40 năm mở cửa kinh tế, và điều này một lần nữa lại được ghi nhận với hiệp định đầu tư toàn diện giữa châu Âu với Trung Quốc. Bruxelles và Bắc Kinh, cơm không lành, canh không ngọt, 3 tháng sau khi rầm rộ thông báo về nguyên tắc Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đạt được một hiệp định đầu tư toàn diện, gọi tắt theo tiếng Anh là CAI, thì Nghị viện châu Âu đã hủy cuộc họp để bàn về thỏa thuận từng được đánh giá là có lợi cho cả đôi bên này. Lý do là Liên Âu trừng phạt 4 quan chức cao cấp của Trung Quốc đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cưỡng bức lao động. Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng một đòn mạnh hơn khi cấm cửa 10 công dân châu Âu gồm các nghị viên và các nhà nghiên cứu đặt chân đến Hoa Lục, Hồng Kông hay Macau, 4 tổ chức phi chính phủ của Liên Âu cũng trong tầm ngắm của các nhà kiểm duyệt ở Bắc Kinh. RFI trong tạp chí hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã trả lời 2 câu hỏi: CAI gồm những gì và vì sao đôi bên đã cố gắng để đạt cho bằng được một thỏa thuận then chốt đó trước khi mà Mỹ có một chính phủ mới. Lần này chúng tôi mời chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn kinh tế thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp để phân tích về khả năng hiệp định đầu tư toàn diện giữa Liên Âu và Trung Quốc sẽ chết yểu. Trước hết, chuyên gia Jean-Joseph Boileau trở lại với bối cảnh mà Trung Quốc đã mở cửa để thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu thập niên 1980 và Bắc Kinh chưa bao giờ biết đến hai chữ nhượng bộ, kể cả với hiệp định đầu tư CAI lần này.
Comme souvent, nous manquons de recul.
Như thường lệ, chúng ta thiếu một tầm nhìn để đánh giá đúng tình hình và rõ ràng đây là khúc mắc trong quá trình đàm phán về thỏa thuận đầu tư giữa châu Âu với Trung Quốc. Để hiểu được thỏa thuận này, cần nhắc lại bối cảnh trong quan hệ kinh tế song phương kể từ thời gian đầu những năm 1980 khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa. Ngay từ khi đó, đã có một sự bất cân đối giữa hai bên. Bắc Kinh quyết định và chấp thuận mở cửa đón các nhà đầu tư quốc tế với điều kiện là nhà nước Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các luồng tư bản đó. Đây là chủ trương của ông Đặng Thiếu Bình, và châu Âu đã chấp nhận điều đó với kỳ vọng chen chân được vào thị trường đầy tiềm năng của Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu từng xem như đấy là cái giá phải trả để có được chỗ đứng tại Trung Quốc. Vấn đề đặt ra 40 năm sau là Bắc Kinh vẫn giữ ưu thế đó, có nghĩa là Trung Quốc tiếp tục kiểm soát gắt gao đầu tư trực tiếp nước ngoài và thậm chí là còn tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp ngoại quốc, trái ngược hẳn với điều châu Âu mong đợi. Tức là trong thời gian qua, chính sách công nghiệp của Bắc Kinh đã tạo điều kiện để các tập đoàn Trung Quốc phát triển trong mọi lĩnh vực. Liên hiệp châu Âu nhận thấy rằng chính sách mở cửa thị trường của Trung Quốc chỉ là ảo mộng. Nhiều doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Trung Quốc đã phải đóng cửa, họ đã phải ít nhiều chuyển nhượng lại các cơ sở hạ tầng cho các đối tác địa phương. Chính trong bối cảnh đó mà năm 2020 đã kết thúc đàm phán về những điều khoản để các doanh nghiệp của mỗi bên tham gia vào thị trường của đối tác. Ngoài vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, bài toán đặt ra cho châu Âu ở đây là mỗi lần Bruxelles đòi cải thiện điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc, thì Liên Âu luôn trong tư thế của một người đi năn nỉ. Ngược lại, Trung Quốc muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu và dùng lá bài đó để điều đình. Bắc Kinh luôn trong thế thượng phong. Đó chính là cốt lõi của vấn đề khi mà Liên Âu đàm phán với Trung Quốc về hiệp định đầu tư toàn diện này.
Que lorsque les textes précis sont sortis, je parle pas du texte général de
la văn bản với nội dung chi tiết về đàm phán theo từng lĩnh vực một được công bố thì mọi người đã vỡ lẽ ra rằng thế bất cân đối vừa nêu vẫn nghiêng về phía Trung Quốc, và điều này được chứng minh với hiệp ước đầu tư toàn diện. Với hiệp định CAI này, Bắc Kinh chỉ nhượng bộ nhỏ giọt, còn châu Âu thì lùi bước rất nhiều. Thí dụ như trong lĩnh vực công nghệ xe hơi, dưới áp lực của Đức, quốc gia đầu tàu trong ngành chế tạo ô tô, và cũng vì Trung Quốc muốn thâu tóm công nghệ xe hơi của Đức nên Bắc Kinh đã nhường cho Berlin một bước. Ngược lại, trong lĩnh vực phân phối thực phẩm, thì xét cho cùng Trung Quốc không thay đổi gì hết. Một điểm quan trọng khác liên quan đến quyền sở hữu của ngành dược phẩm. Đây là một lĩnh vực mà châu Âu dẫn đầu và muốn giữ các bằng sáng chế, giữ các quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng tất cả đòi hỏi này đều bị phía Trung Quốc khước từ. Tóm lại là, thỏa thuận đầu tư toàn diện châu Âu-Trung Quốc chỉ có lợi cho một vài tập đoàn đa quốc gia của châu Âu. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì các công ty khác và người tiêu dùng trên lục địa này chẳng có lợi gì hết.
Les entreprises européennes et les consommateurs européens ont très très peu.
Nhưng tuần trăng mật giữa Liên Âu và Trung Quốc đã không bền, yếu tố chính trị và địa chính trị càng lúc càng lấn lướt, mọi tính toán thuần túy về kinh tế, cộng đồng quốc tế đã không thể tiếp tục nhắm mắt trước những báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Tân Cương. Bắc Kinh bị lên án cưỡng bức lao động đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, triệt sản phụ nữ ở Tân Cương. Cũng từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, Bruxelles lần đầu tiên áp dụng chính sách trừng phạt nhắm vào một số quan chức của Trung Quốc. Thế nhưng khác với hơn 30 năm trước đây, Bắc Kinh lần này đã mạnh mẽ đáp trả. Về điểm này, trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau lưu ý.
Il est assez stupide, anormal de penser que lorsqu'on négocie un accord économique,
thật là ngốc nghếch và không bình thường nếu như cho rằng để đàm phán về một hiệp định kinh tế, các bên bắt buộc phải đồng tình với nhau về chính trị, về địa chính trị hay nhân quyền. Tuy nhiên, châu Âu đã đánh cược rằng phát triển về kinh tế sẽ tạo đà cho Trung Quốc có một chính sách cởi mở hơn cả về chính trị lẫn nhân quyền. Đây chính là động lực đã thúc đẩy Tổng thống Nixon chia bàn tay thân thiện với Bắc Kinh vào đầu thập niên 1970. Thế rồi châu Âu cũng đi theo con đường đó vào những năm 1980. Câu hỏi đặt ra giờ đây là liệu hiệp định đầu tư song phương có cho phép đem lại những kết quả mong muốn về nhân quyền hay không? Ở đây không chỉ đơn thuần liên quan đến chính sách của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, mà còn liên quan đến cả những dân tộc khác nữa ở vùng Trung Á. Lập trường của Bắc Kinh hiện tại là cực kỳ cứng rắn và không cho phép chúng ta nghĩ rằng dưới tác động của thỏa thuận đầu tư với Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc sẵn sàng nới lỏng gọng kềm trong lĩnh vực nhân quyền. Dưới góc độ này, theo tôi, sau khi Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận đầu tư song phương vào cuối năm ngoái 2020, thì đây chỉ là một văn bản tổng quát, nhưng cả đôi bên sẽ không đi xa hơn. Đây không phải là lần đầu tiên mà một thỏa thuận về nguyên tắc có thể bị hủy bỏ. Có rất nhiều khả năng là chúng ta tiến tới kịch bản này. Bất đồng liên quan đến chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc và hơn thế nữa là thái độ ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh nhắm vào các nghị sĩ châu Âu và giới nghiên cứu châu Âu chỉ vì họ nhắm đúng vào những huyệt nhạy cảm của Trung Quốc sẽ buộc hiệp định đầu tư toàn diện không thể đi xa hơn. Trong khi đó, về nhân quyền lại chính là một trong những điều kiện để Bruxelles đàm phán với Bắc Kinh về hiệp định. Trung Quốc cần trấn an các đối tác châu Âu về nhân quyền, về thiện chí tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về lao động. Dù vậy, ván vẫn chưa đóng thuyền, do bởi tại châu Âu có nhiều nhóm lobby rất mạnh và vì quyền lợi kinh tế thương mại của một số ít các đại tập đoàn, họ vẫn nỗ lực vận động hành lang để hiệp định đầu tư song phương này ra đời. Đây cũng chính là một trong những giới hạn của khối các quốc gia châu Âu. Nhưng một khi bất đồng quá lớn đã được phơi bày ra ánh sáng và vấn đề Duy Ngô Nhĩ chỉ là một cái cớ, tôi thiện nghĩ là có lẽ đàm phán sẽ không đi xa hơn được.
Nhưng liệu rằng Bắc Kinh có thực sự muốn đạt được thỏa thuận đầu tư toàn diện với Liên Âu hay không?
Đương nhiên là Trung Quốc muốn có được thỏa thuận đó vì hai lý do. Một là chúng ta cần nhớ lại vì sao xưa kia ông Đặng Tiểu Bình đã chủ trương mở cửa kinh tế. Lãnh đạo họ Đặng muốn Trung Quốc làm chủ công nghệ và hoạt động như tất cả những đại tập đoàn quốc tế để đưa nền kinh tế Trung Quốc đi lên. Ở thời điểm này, Trung Quốc vẫn còn rất cần hợp tác với các doanh nghiệp của Âu Mỹ để thu hẹp sự chậm trễ của mình trong một số lĩnh vực. Lý do thứ hai là Trung Quốc muốn chinh phục thế giới. Trong lúc một cuộc đọ sức với Hoa Kỳ càng lúc càng rõ nét, thành thử Trung Quốc lại càng phải hiện diện ở khắp mọi nơi. Với châu Âu, Bắc Kinh cần hiện diện tại châu lục này hơn bao giờ hết, vì ngoài lợi ích kinh tế và thương mại, Trung Quốc còn cần mở rộng ảnh hưởng chính trị để phần nào vô hiệu hóa những đồng minh thân thiết của Mỹ. Cách này vài ngày, một chuyên gia Trung Quốc đã nhắc lại rằng nguyên tắc chia để trị luôn cần phải được áp dụng với châu Âu và Trung Quốc sẽ tiếp tục khai thác lá bài đó. Chỉ riêng về lập trường của Liên hiệp châu Âu đối với nhân quyền ở Tân Cương, chúng ta thấy ngay là chỉ có một vài quốc gia trong Liên Hiệp đã mạnh mẽ lên án Bắc Kinh, đàn áp sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Nhưng nhiều thành viên không nhất trí là phải gắn liền với hợp tác kinh tế với nhân quyền. Ngày nào mà Liên Hiệp châu Âu còn không đoàn kết, thì châu Âu sẽ không thể đảo ngược được thế bất cân bằng vốn đang có lợi cho Trung Quốc mà chúng ta đã đề cập đến ban nãy.
Vậy thì đâu là khả năng hành động của Liên hiệp châu Âu trong cuộc đọ sức lần này với Trung Quốc? Cũng cần lưu ý rằng trong số 10 công dân châu Âu bị Bắc Kinh cấm cửa, không có một doanh nhân nào. Một số các nhà ngoại giao của châu Âu thì vẫn kỳ vọng rằng các đòn ăn miếng trả miếng giữa Bruxelles với Bắc Kinh chỉ mang tính chính trị và nhân quyền, và điều đó không làm phương hại đến quan hệ kinh tế song phương. Các doanh nhân châu Âu cũng đang hy vọng là như vậy.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc kết án tử hình hai quan chức người Duy Ngô Nhĩ vì có những hoạt động ly khai. Ngày họp lại đầu tiên về hiệp định hạt nhân Iran đã đạt kết quả mang tính xây dựng. Thế giới có hơn 3 triệu người chết vì COVID-19, dịch tái bùng phát mạnh ở nhiều nước. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc nắn gân Biden giống như với Obama về tình hình Biển Đông. Theo dòng thời sự, tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh phải chăng là việc khó thực hiện? Trong chương trình ngày mai thứ Năm mùng 8 tháng 4, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề căng thẳng lại dấy lên ở đông Ukraine. Liệu có phải Vladimir Putin trắc nghiệm Joe Biden? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.